xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn .com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây với Úc Đại Lợi, và chúng tôi xin kính chào Linh Mục Nguyễn Bá Thông, đương từ bên Úc và ở tại Houston. Chúng tôi có anh Vĩnh Khoa. Xin kính chào cha Thông và kính chào anh Khoa. Xin mời gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài ở khắp nơi ạ. Xin mời cha.
Dạ vâng, con là Minh Nhật Nguyễn Bá Thông. Chào anh Vinh Phục, anh Vĩnh Khoa và chào quý vị đang nghe đài Sài Gòn Radio.
Vâng, xin mời anh Vĩnh Khoa.
Dạ thưa, dạ tôi là Vĩnh Khoa. Dạ xin kính chào anh Dương Phục, đài Sài Gòn Radio. Dạ kính chào cha và quý vị khán giả.
Vâng, anh Vĩnh Khoa có nghe cái giọng của cha Thông mọi khi là cha mạnh bảo là hôm nay cha hơi buồn ngủ, là bởi vì bây giờ quá khuya ở bên đó rồi, gần mấy giờ rồi cha? 2 giờ sáng rồi cha,
một giờ sáng. Dạ vâng, bị 1 giờ sáng.
Vâng, rất là chân thành cảm ơn cha. Phải thức khuya để mà lãnh nhận cái cú điện thoại rất là chéo cẳng ống, chéo giờ như thế này. Ở bên này là
không sao cả. Vâng.
Cái lý do thưa quý khán giả có cái cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay là để giới thiệu về một buổi gây quỹ sắp sửa diễn ra tại thành phố Houston của chúng ta, của tổ chức One Body Village, mà chúng ta hay thường gọi là OBV đó. Thế nhưng mà Linh Mục Nguyễn Bá Thông, người cầm đầu của cái tổ chức này, thì hiện giờ lại đương tuốt ở bên Úc Đại Lợi. Tại sao cha sang bên Úc để làm gì vậy cha?
Dạ vâng, chúng em sang bên Úc là cũng để gây quỹ cuối tuần này tại 3 thành phố ở Úc là Melbourne, Sydney và Brisbane. Con phục thưa quý vị, cho nên là con vừa mới bay qua đây ngày tối hôm qua. Hôm qua tới đây để chuẩn bị cho cuối tuần này.
Vậy thì sau đó thì cha lại phải bay về Houston để có mấy cuộc gây quỹ vào 6 tháng 11 sắp tới đây ở tại Houston, phải cha?
Dạ vâng, thì sau khi bay xong thì con đã lên tự đi về Úc, cho nên con sẽ đi với 2 nước ở bên Á Châu để thăm những cái ngôi nhà của OVV các con ở đó, rồi thay về lại đó ngày 1 tháng 11, rồi sau đó lại bay qua Houston.
Thế này chắc là cha có hoa chân quá cha. Đi quá xa rồi.
Dạ vâng.
Dạ. Vâng, thưa đối với quý khán giả đương nghe ở tại Texas, nói chung thành phố Dallas và Houston, mà còn thính giả nghe ở tại khắp nơi đó, thì cũng đã quen thuộc lắm rồi với lại tổ chức One Body Village. Tuy nhiên đối với một số quý khán giả vẫn cứ đặt câu hỏi về cái tổ chức này, thì xin cha có thể tóm lược một chút xíu cho những người nào mà chưa có được biết nhiều về One Body Village là cái gì.
Dạ vâng, tức là cái tổ chức One Body Village của chúng con thì thành lập chỉ có một cái mục đích thôi, là ngăn chặn, giải cứu và phục hồi những trẻ em, tức là những bé dưới 18 tuổi, những cô gái và những người con trai bị bán hay bị ép để làm phục vụ tình dục cho những người khác. Thì đó là cái mục đích của tổ chức một tâm hình, là bị giải cứu, ngăn chặn, giải cứu và phục hồi cho những đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên bị đưa vào cái con đường phục vụ tình dục cho những người khác.
Dạ vâng, thế thì cho tới nay thì đã cái mục tiêu đó đã được hoàn tất như thế nào ạ?
Hôm nay chúng con có mặt tại 5 quốc gia. Quốc gia ở tại Á Châu là Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore và Malaysia. Thì đó là những cái nơi mà chúng con đang trực tiếp làm việc để làm những cái vấn đề để giúp những trẻ em bị đưa vào cái con đường phục vụ tình dục vào, thì tại 5 quốc gia.
Dạ vâng. Hồi nãy nãy cha có nói là nhằm mục đích để cứu các cô gái dưới 18 tuổi, trong đó cha cũng có nói là các cả các con trai nữa. Con trai mà cũng bị đi buôn về vấn đề tình dục hay sao ạ?
Thưa thì bắt đầu từ năm ngoái, chúng con có một cái chương trình launching là bắt đầu để deal với những cái vấn đề đó.
Vâng.
Chúng con phải bắt đầu từ từ. Thì trên cái chương trình của Nam thì chúng con chỉ có bắt đầu tại Việt Nam. Và vì nơi đó cái nhân lực của mình nó mạnh mẽ nhất. Thì hiện bây giờ chúng con đang có 7 trẻ em Nam. Chúng con đang nuôi. Thì đó cũng là cái vấn đề như vậy. Dạ vâng, tức là đã phục vụ tình dục chính, người đồng tính lớn ái.
Vâng.
Là con trẻ trẻ Nam. Dạ vâng, thì cái đó là một cái chương trình mới mà chúng con bắt đầu từ năm ngoái, thưa anh Trương Phục.
Cha có nói là OBB có cái tầm hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới và thành lập những cái nhà để mà cứu giúp các em này sau khi được cứu ra. Thế nhưng mà đối với chính quyền địa phương, có một số chính quyền không những là họ không ủng hộ những công tác này mà đôi khi họ còn chống đối, là bởi vì đôi khi bị hối lộ của những cái đám buôn người. Thì phải đối phó như thế nào đối với chính quyền địa phương ạ?
Dạ vâng, thì đối với chính quyền địa phương thì cũng nhất lớp và nhất đầu, mỗi nước nó mỗi khác. Chẳng hạn như từ Việt Nam thì nó cũng khác. Ở bên Úc, Việt Nam thì nó lại có một cái khác. Campuchia, một cái khác. Thì mỗi nơi nó mỗi khác. Chẳng hạn như nói cái đơn giản nhất là hiện bây giờ mà con đang làm việc với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để lo con trở về lại Mã Lai. Bởi vì chúng con mới làm việc Mã Lai được một năm, mà tới bây giờ là đã hai lần chính quyền Mã Lai cấm con nhập cảnh Nam mà để cấm con nhập cảnh Mã Lai. Hai lần đầu thì con đã được clear, nhưng mà tới bây giờ thì họ lại thông báo là con không được phép nhập cảnh Mã Lai nữa. Ví dụ những cái như là nó khó khăn như thế, cho đưa cho cảnh như vậy là con bị cấm nhập cảnh Malaysia.
Vậy ạ.
Đó là chuyện là dạ vâng, là họ biết những điều đó là mới tháng, mới mùa hè vừa rồi. Con với bác sĩ Thanh Tâm đi một vòng các nước Á Châu thì trở về Mã Lai là họ cấm con nhập cảnh Mã Lai và họ thông báo là đừng bao giờ trở lại nữa hết. Thì hiện bây giờ con đang làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để clear, và đây không phải là lần đầu tiên họ đã cấm con hai lần rồi, và con đã clear hai lần rồi. Nhưng mà họ lại cứ tiếp tục họ cấm, tức là họ biết những công việc mình làm và họ cũng không muốn mình đụng chạm với những cái đó, thưa.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi và đương nghe tiếng nói của cha Nguyễn Bát Hồng đương trên đường dây Viễn Liên từ Úc Đại Lợi. Cha sang Úc là để cũng tiếp tục vận động cho tổ chức One Body Village, cho những cái cuộc gây quỹ của nhiều nơi. Và tại thành phố Houston của chúng ta thì sắp sửa có cuộc gây quỹ vào ngày 6 tháng 11 sắp tới đây. Chắc quý thính giả mà theo dõi những cái hoạt động của OBV của cha Nguyễn Bát Thông cũng đều biết rằng là cha Nguyễn Thông là một người rất là mạo hiểm, đã nhiều lần mà đã trực tiếp truyền thanh với chúng tôi từ ở một cái vị trí rất là xa xôi, ở trong ngay ở tại một cái khách sạn ở Lạng Sơn, trong lúc mà đương đi cứu các cô gái. Và cha Thông cũng đã bị nhiều du đãng, đã từng hăm he và đã từng hành hung. Và cá nhân chúng tôi cũng được dịp giới thiệu của cha Nguyễn Bát Thông đi sang bên Campuchia đi thăm một căn nhà nuôi các em bé sau khi đã được cứu ra, thì cũng cần phải có những cái ngân quỹ để tiếp tục nuôi các em này và để cho các em trở lại một đời sống bình thường. Ở tại nhiều nơi như Campuchia mà chúng tôi thấy đó, thì nhiều những em bé rất là nhỏ, 8, 9, 10 tuổi mà là bị bán bởi chính bố mẹ của các em nữa, thì đây là một cái thảm cảnh xã hội hiện nay ở trên thế giới mà cha Nguyễn Bá Thông đương sông sáo vào khắp nơi, và cha cũng bị ngăn cấm ở tại nhiều quốc gia như là cha Thông vừa trình bày. Tại Houston của chúng ta thì trước đây cũng có những cái buổi gây quỹ mà mọi người hảo tâm đã đóng góp cho OBV để mà tiếp tục hoạt động, và sắp có cuộc gây quỹ sắp tới đây. Và một trong những người mà ở tại địa phương của chúng ta là anh Vĩnh Khoa ở trong ban tổ chức của gây quỹ này. Xin mời anh Vĩnh Khoa cho biết những chi tiết của gây quỹ sắp tới như thế nào, thưa anh Vĩnh Khoa.
Dạ vâng, dạ. Buổi gây quỹ năm nay cho OBV là đây là lần thứ ba. chương trình năm nay được gọi là Chantilly Lace Ball sẽ được tổ chức vào ngày thứ sáu, 6 tây tháng 11, 2015 vào lúc 6 giờ chiều cho tới là 1 giờ khuya thưa anh. Và chương trình tổ chức sẽ được tổ chức tại Ava Center ở ngay 9371 Richmond Avenue. Chương trình năm nay sẽ có là MC sẽ là được cô Châu Nguyễn, cũng là một cựu sướng ngôn viên đài truyền hình TV KHOU thưa anh.
À dạ vâng. Cô Châu Nguyễn này cũng có tiếng là trong cộng đồng người Việt lắm, là một người nữ sướng ngôn viên người gốc Việt Nam. Thế nhưng mà lại làm cho đài truyền hình Mỹ, là một người rất là có tiếng ở trong cộng đồng Việt Nam và đã hoạt động rất là mạnh. Hiện giờ thì hình như là cô ấy cũng tham gia trong những cái chương trình đặc biệt như là chương trình The Woman Home, phải không anh?
Dạ vâng, dạ thưa vâng. Dạ. Và ngoài Châu Nguyễn thì có là Mark Kingston. Đây là một người người Mỹ kinh doanh rất là thành công ở Houston đây. Là anh cũng đứng ra để mà
làm MC
vâng. Tổ chức gây quỹ hôm cho buổi đó.
À dạ vâng. Thế thì cái có chương trình văn nghệ thì gồm có những cái ca nhạc sĩ nào không ạ? Xin anh giới thiệu dạ.
Dạ, về văn nghệ thì có là ca sĩ Đình Bảo.
À vâng.
Marilyn.
Vâng.
Dạ. Có guitarist Nguyễn Đức Đạt.
À anh Nguyễn Đức dạ. Đạt là nhạc sĩ khiếm thị đấy, nổi tiếng lắm.
Dạ,
vâng.
Dạ vâng. Và ngoài ra cũng có là the DJ Baby Boy
và
ban nhạc CBC.
Dạ.
Dạ. Chương trình thì gồm có cái phần là reception ban đầu và sau đó sẽ có buổi ăn tối và đồng thời là có auction, raffle, drawing và sau đó là phần văn nghệ dancing. Dạ.
Vâng.
Năm nay, dạ thưa anh.
À, vâng, thì đối với quý thính giả được nghe đài đó, nếu muốn tham dự thì như thế nào? Mua vé thì mua ở đâu, giá bao nhiêu?
Dạ vâng, dạ hiện giờ là quý vị có thể mua vé là vào ngay chỗ website gọi là www.obvhouston.org. Dạ, thì vâng. Có thể mua vé là từ thẳng trên cái mạng OBV vâng. Houston, hoặc là có thể cần lấy bàn hay là có thể liên lạc thẳng với tôi là Vĩnh Khoa
vâng.
Lại số phone là 832-654-6243
vâng. Đối với một số nhất là những quý vị mà hơi có tuổi đó thì cái chuyện mà vào mua vé mà online đó thì cũng khó khăn, nhiều khi không biết dùng thì có cái chỗ nào để đến mua vé được không?
Dạ thưa, hiện giờ là ở chỗ mà cơm gà Houston.
À, cơm gà Houston.
Ngay đó dạ đại diện cho là có thể là lấy vé
vâng.
Dạ bán vé ở đó dạ thưa vâng.
Ừ, dạ vâng, thì tốt hay hết từ quý thính giả đang nghe đài mà muốn tham gia cái chương trình này nghe hấp dẫn quá, là có nhiều mục ngoài cái chuyện mà để mà giúp cho OPV thì còn chương trình văn nghệ rất là hay. Ca sĩ nổi tiếng như Đình Bảo, Mê Linh, rồi Nguyễn Đức Đạt đàn nữa, rồi lại có những cái buổi đấu giá nữa. Và tốt hơn hết xin đề nghị quý vị hãy ghi xuống cái số điện thoại của anh Vĩnh Khoa đại diện ban tổ chức là 832-654-6243, hoặc nếu quý vị muốn mua vé đó thì có thể đến cái tiệm mà cơm gà Hilton ngay trên đường Bel Air đó, thì có thể mà mua vé từ đây. Vâng, cảm ơn anh Vĩnh Khoa thì
dạ.
Dạ, anh có cần ngoài gì trình bày thêm
không? Dạ, dạ,
xin mời anh.
Một điểm này thưa anh, dạ, tại vì cái chương trình này á, tại vì mình muốn là đi ra khỏi cộng đồng Việt Nam nên mình có mời, mình nhắm là cho cộng đồng người ngoại quốc, nhất là người Mỹ tham gia để biết thêm về OBV đó thưa anh.
Vâng.
Nên cái chương trình tổ chức là sẽ nói là gọi là English speaking.
À.
Có thể là attract thêm cho những người ngoại quốc để tham gia vào
vâng.
Trong cái chương trình gây quỹ cho OBV thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Vĩnh Khoa đã cho biết chi tiết như vậy. Dạ. Một lát nữa chúng tôi sẽ trở lại với anh Vĩnh Khoa với cái chương trình sẽ chi tiết hơn như thế nào. Thưa cha Thông ạ, à, cha còn được nghe không ạ? À?
Dạ có. Dạ có, em đang chưa ngủ đâu ạ.
Phải nói là cha chịu khó quá. Giờ này bên này thì là gần 9 giờ sáng, bên đó là gần 2 giờ khuya mất rồi. Thế nhưng mà cái sự hy sinh của cha Thông thì rất là nhiều mọi người đều ghi nhận. Nhưng mà làm việc gì thì cũng phải có tiền, cũng phải có ngân khoản. Thì bây giờ đó, nói chung là tất cả những hoạt động của OPV đó, thì cái ngân khoản tạm thời có đủ không? Đủ trong bao lâu ạ? Lỡ mà những cái cuộc gây quỹ mà đâu có kéo dài hết năm này năm khác được thì sao bây giờ?
Vâng, thì đó cũng là những cái mà lo lắng của con, nhất là những người đứng đầu. Thì cũng muốn chia sẻ với quý vị như vậy là chúng con bắt đầu thành lập trên những cái OPV của những nước khác. Tức là nhà bớt cái gánh nặng ra, hồi trước bây giờ là cái bên Mỹ mình cứ phải lo lắng. Thứ nhất là cảm ơn anh Vĩnh Khoa và nhóm OPV Houston đã lo cho chúng con bao nhiêu năm nay. Tôi đã chứng rất là nhiều, nhưng mà mình cũng không có thể để cái gánh nặng ở một nơi ở nước Mỹ, là cộng đồng người Việt nói quý vị tốt lành. Thì chúng con chính thức thành lập OPV ở Australia, đó là tại sao bên này. Thì đó cũng là một cái lý do tại sao giống như chúng con dám mạnh dạn mở thêm ở Mã Lai. Thì cái vấn đề mà tức là cùng một cái mục đích, cùng một cái lý do. Nhưng mà đặt với cái gánh nặng của financial và tài sản, thì OPV của bên Úc sẽ giúp chúng con, tức là đại khái gây quỹ và chịu trách nhiệm cho những hai nước ở Singapore và Mã Lai. OPV Canada sẽ chịu trách nhiệm cho cái vấn đề ở bên Campuchia, tức là cùng một cái mục đích làm việc cũng như nhau, nhưng mà để bớt cái gánh nặng và cái OPV ở bên Mỹ phải chịu cái gánh nặng lớn nhất, đó là tại Lào và tại Việt Nam. Chắc là gánh nặng lớn nhất là Việt Nam, là bởi vì đây là hơn 50% cái tiền đổ vào đó. Cái lý do tại sao cái gánh nặng lớn nhất mà cái số tiền đổ vào Việt Nam lớn nhất là bởi vì Việt Nam là cái nơi mà chúng con phải làm cái việc ngăn chặn. Tức là prevent, là ngăn chặn những trẻ vào. Và cái thứ hai là hầu hết các trẻ ngoài trừ những trường hợp bất khả kháng không đưa về lại Việt Nam được. Còn nếu bất cứ ai mà đưa về được Việt Nam được thì chúng con sẽ phải đưa về Việt Nam để phục hồi. Thì đó là cái phần mà lớn nhất. Là đôi lúc cũng như có những cái trường hợp bây giờ mình làm thì trong vòng 1-2 năm vừa rồi duy nhất là đưa về từ Mã Lai và từ Singapore, thì tức là giấy tờ là không có bởi vì được đưa qua đó lậu, và rồi nó đủ thứ hết. Thì chẳng hạn như vậy chúng tôi đưa về là chẳng hạn như đại sứ quán Việt Nam thì những nước đó họ sẽ cấp cho mình và những em đó một cái passport, mà cái passport đó thì có giới hạn, có cái vé lịch nó chỉ có 1 ngày thôi. Là cái người đó về tới Việt Nam mà cái passport đã hết hạn, thì họ về tới Việt Nam thì họ lại trở thành giống như là không có giấy tờ, không có tự thân gì hết. Thì đó là những cái công việc chúng tôi làm. Thì đó là tại sao mà OPV ở bên Mỹ chịu cái trách nhiệm lớn nhất là tại Việt Nam, tức là financial là lo tài chính, còn OPV của Australia thì sẽ lo về bên Mã Lai và Singapore, và OPV Canada thì sẽ lo về của financial tài chính support cho đất nước Campuchia.
Vâng. Ở Việt Nam, thưa cha, nó có những cái câu như là phải qua cái thủ tục đầu tiên, tức là thủ tục tiền đâu đó. Thì cái đó mới là kẹt cho cha.
Vâng.
Vâng. Thành ra cũng phải chi phí khá nhiều ngoài những cái số tiền.
Giống như passport một ngày đó cho các em đó về Việt Nam.
Vâng.
Chứ không có cái cách nào để về Việt Nam hết. Là thay vì chỉ đúng ra là chính quyền và bộ